Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 12 của Quy Sơn Cảnh Sách. Hôm nay tuy trễ học nhưng mà chúng ta đã biên xong cái bài này hôm tuần rồi. Và hôm nay mình đi vô nội dung của bài này. Chắc là quý vị chép cái để ý xong rồi ha. Một vài điều mình giải thích trong đây xong rồi. Mình sẽ phân bài này ra làm 4 phần để đi vô, thành 5 phần để đi vô bài này. Phần thứ nhất, mình nói đến thác thúc siêu phương. Ông mời hình dị tục. Bên nay là làm bộ viên chi nho lần lần nữa nha. Đầu tiên là thác thúc siêu phương. Thác thúc siêu phương, âm chữ Hán nó rất là hay. Quý vị đọc âm chữ Hán, quý vị nghe âm sắc nó rất là mạnh, nó rất là sắc bén. Ví dụ như cái bài thơ các ông cụ nhà ta ai cũng thuộc, đó là bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Quý vị biết bài thơ đó không? Mình nói quanh quanh với chuyện thi ca cho vui. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên đó. Chưa ai nghe chuyện cái bài thơ
đường,
thơ đường. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang thông ngư quả đối sầu miên. Cô tô thành ngoại hàng sân tự, dạ bán chung thinh đáo cách thuyền. Thứ nhất là về âm sắc nó hay. Cái thứ hai là ý của nó, mà tản đà dịch hay mấy cũng không có lộn được. Tản đà dịch 4 câu này hay như thế này: trăng tà chuyển quả kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ. Thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn. Trong khi nguyên văn của nó là dạ bán là nửa đêm, chung thinh là tiếng chuông, đáo là động từ nghĩa là tiếng chuông nó đi đến, thuyền của khách. Chính là học thơ ha. Rồi. Âm Hán của nó là nguyệt lạc. Tựa đề là Phong Kiều Dạ Bạc. Phong Kiều
là cầu.
Kiều là cầu. Phong Kiều là địa danh. Cái địa danh này chỉ cho cái bến sông, bến Phong Kiều đó. Bạc là đổ thuyền lại, dừng lại. Dạ là ban đêm. Ban đêm đổ thuyền ở bến Phong Kiều. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên. Sương mãn thiên, giang phong ngư quả, ngư hỏa đối sầu miên. Này mình quảng cáo cho các vị cố gắng học chữ Hán nha. Hai câu nữa: Cô Tô thành ngoại hàng sơn tự. Cô Tô thành ngoại hàng sơn tự, dạ bán chung thinh đáo khách thuyền. Tương lai mình kiếm mấy bài thơ thiền mình chen vô, cái quý vị thấy nó hay. Giờ mình đi cái này làm quen thi ca.
Bài thơ này của ai mà thành?
Cái này của Trương Kế. Dạ, Trương Kế. Cái thời Đường Minh Hoàng An Lộc Sơn làm loạn, cho nên một số sĩ phu phải di tản khỏi Trường An. Và Trương Kế là một nhà thơ, anh cũng ở Trường An, anh chạy loạn An Lộc Sơn về bến Phong Kiều. Quý vị sang năm đi Trung Quốc ghé thăm những cái địa danh này, thì Trương Kế chạy về bến Phong Kiều, đổ thuyền đã ngủ trọn một đêm. Và ban đêm ảnh nhìn cảnh trên bến nước Phong Kiều, chợt lòng nghe hiu hắt buồn. Làm được 3 câu rồi. Câu thứ 4 kiếm hoài không ra chữ. Và chợt đến nửa đêm thì có tiếng chuông từ chùa Hàng Sơn vọng lại. Các anh hạ thêm được câu cuối này: dạ bán chung thinh đáo khách thuyền. Và mấy ông cụ nhà ta ngày xưa đều thuộc thơ đường rất là nhiều. Và nếu mình đọc trong tác phẩm Nguyễn Du, mình thấy một điều là rất là nhiều câu thơ đường được dịch trong tác phẩm Nguyễn Du. Và người ta nói một câu là nếu muốn làm thơ hay thì trong bụng phải có 3.000 bài thơ thơ đường. Và bây giờ người ta nói lại là nếu muốn làm thơ hay thì phải có một tác phẩm Kiều thuộc lòng ở trong bụng mới làm thơ hay. Nói đủ chữ nghĩa, còn không thì chữ nghĩa mình không có đủ. Và Tản Đà dịch cái bài thơ này dễ thương thế này: trăng tà tiếng quả kêu sương, trăng tà tiếng quả kêu sương, lửa chài cây bến, sầu vương giấc hồ, sầu vương giấc hồ, thuyền ai đổ bến Cô Tô, thuyền ai đổ bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Cái chuyện Hàn Sơn thập đắc thì chúng ta biết rồi à, nó có cái tên của chuông chùa Hàn Sơn do vì ở đây có cái gốc tích của ngài Hàn Sơn thập đắc từng đến đây. Và mình muốn vận dụng mấy cái điều này để thưa cùng các vị là âm chữ Hán nó rất là mạnh, âm sắc nó rất là hay. Bài dịch của Tản Đà nó rất là hay. Ví dụ như nguyệt lạc, lạc có nghĩa là rụng, nguyệt lạc tức là trăng, trăng lặn thôi. Thường thường họ dùng chữ lạc rất là hay. Thì ở đây Tản Đà dịch là trăng tà, nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên. Câu người ta 7 chữ thì ảnh dịch thành 6 chữ thôi: trăng tà tiếng quả kêu sương. Dịch được là sương mãn thiên. Nhưng mà trong đây thì nó hay hơn ở chỗ là sương mãn thiên có nghĩa là sương đầy trời. Còn đây mình chỉ dịch hạn chế là tiếng quả kêu sương mù ban đêm thôi. Giang phong ngư quả đối sầu miên. Giang phong là cái hàng cây phong bên bờ sông, ngư quả là cái ánh lửa thiền chài của những ông câu cá ban đêm đó. Đối sầu miên tức là nó cùng dâng lên với cái nỗi sầu trong giấc ngủ. Đối sầu miên thì ảnh dịch là lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ. Tương đối là câu này rất là đắc địa. Trong ngôn ngữ thơ nó gọi là đắc địa, tức là dùng chữ rất là hay. Lửa chài là ngư quả, giang phong là cây bến, sầu vương giấc hồ là dịch chữ đối sầu miên. Nhưng mà chữ giấc hồ này nó còn có hai điều hay trong đây. Mình nhớ giấc mộng hồ điệp là một, trăng châu nằm ngủ chim bao thấy mình thành bướm đó, nó là âm sắc, nó chứa cái nội dung đó. Thứ hai là cái chữ hồ này là cái âm chìm, nó làm cho cái giấc ngủ người ta nó có cái gì sâu lắng là một, nó có cái gì mộng mơ trong giấc ngủ là hai. Và thông thường người ta dùng cái chữ hồ thì cái âm quyền này nó tạo thành cái nhạc điệu của cuối câu. Thứ ba là thuyền ai đổ bến Cô Tô là ảnh dịch Cô Tô thành ngoại hàng Sơn Tự. Ảnh dịch không hết được một câu. Ngoài thành Cô Tô ở chùa Hàng Sơn. Và cái câu thứ tư này thì hầu như nhà thơ nào cũng chịu thua. Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền, tức là nửa đêm cái tiếng chuông nó đến thuyền của Trương Kế. Ở đây Tản Đà là một nhà thơ độc đáo về khả năng dịch Hán, nhưng mà anh chỉ dịch nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn. Mình lắng nghe, còn kia là tiếng chuông nó đến, hai cái nó rất là khác. Tuy nhiên trong những cái bài dịch tiếng Việt đối với cái bài Phong Kiều Dạ Bạc này thì bài Tản Đà được ưa chuộng nhất và ai cũng thuộc cả. Nhưng mà đây thì không biết quý thầy quý cô có thuộc hay không thôi, chứ thông thường thì ai cũng thuộc hết. Thuộc chưa? Nghe đọc và thuộc liền gì đó. Sáng này tôi thấy ở đây quý thầy cô viết chữ Hán rất là đẹp. Thưa, chúng ta đi vô phần đầu phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Mình sẽ chia ra làm hai vấn đề nhỏ để bàn với nhau. Vấn đề thứ nhất là phát túc siêu phương. Vấn đề thứ hai là thân và tâm khác tục. Tâm hình dị tục là thân và tâm khác tục. Cái duyên đạo mình rất là lớn, cho nên mình phát tâm mình đi tu là phát túc siêu phương rồi. Có câu chuyện của mấy con quạ, nó dí một cái con diều hâu đó. Diều hâu bay thấp thấp xuống, cái một đàn quạ nó rất là sợ con diều hâu đáp xuống để giành cái xác chuột của nó, cho nên dí lại nó đánh cái diều hâu. Thì thay vì cái anh diều hâu đánh trả lại, anh không làm chuyện đó, anh cứ bay về, anh vòng vòng bay càng ngày càng lên cao. Và dĩ nhiên là cái khả năng trải cánh của loài quạ nó không thể vươn đến trời cao như con diều hâu, cho nên nó đành ở dưới thấp, nó nhìn con diều hâu luyện cánh trên bầu trời xanh thẳm vậy. Thưa, đó là câu chuyện để ví dụ với người tu chúng ta. Mình phải là cánh đại bàng luyện trên trời cao, càng ngày càng lên cao. Nếu đời sống nhân gian ở ngoài, cứ mỗi một ngày tháng đi qua đời sống họ, tuổi của họ mỗi ngày mỗi lớn thì lòng họ càng trầm lắng, đời sống họ càng già dặn, càng có cái bề dày của kinh nghiệm đời sống. Thế thì người tu chúng ta cũng như vậy. Ví dụ như cái cơ duyên của mình đến với đạo, đầu tiên mình chưa có điều kiện để trưởng thành, để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, và cái tài cũng như cái đức của mình nó mỏng. Nhưng mà cái nguyên tắc chính đáng nhất và hợp lý nhất là cứ mỗi một ngày tu, tức là mỗi một ngày mình phải luyện lên cái bầu trời cao hơn. Dĩ nhiên là cái giai đoạn đầu của phát túc siêu phương nó rất là cần thiết cho chúng ta ở những cái mức độ từ thực tập cạn và đến cái mức thực tập sâu sắc. Thế nào là thực tập cạn và thế nào là thực tập sâu sắc? Dĩ nhiên vấn đề này nếu mà quý vị khai thác vô thì nó rất là nhiều điều đáng nói về hai cái bước thực tập này. Đầu tiên chúng ta bàn về vấn đề thực tập cạn. Có nhiều cái lĩnh vực mình đi vào để thực tập cạn. Cái cụ thể nhất á, ví dụ như những ngày tháng đầu của đời sống tu tập, mình đầu tư thì giờ cho chuyện học, đó là thực tập cạn. Một câu kinh, một bài kệ, vân vân, dường như nó không có cái gì gọi là phí phạm cả. Kể cả những cái chuyện ký có khi nó cũng rất là cần thiết cho chúng ta. Tại vì trong tương lai, về lâu về dài, khi mình có được cái nội lực của sự tu tập giỏi, lúc bây giờ tất cả những cái khả năng mà mình đã có điều kiện tập hợp, nó trở thành cái dữ kiện tốt lành để cho mình yểm trợ người khác tu học. Thường thường ở đời một giáo sư mà dạy về Việt văn, dạy thi ca, cổ văn vân vân, họ đòi hỏi cái độ tuổi trên 40. Và càng già thì ông thầy giáo dạy Việt văn càng hay. Tại sao? Tại vì đời sống của ông đã trải nghiệm rất là dày. Ông đem những cái kinh nghiệm của đời sống ông phổ vào trong những cái thi ca nhạc họa, và cái vốn sống dày, cho nên những cái điều trình bày của ông nó có sức nặng. Thế thôi. Còn nếu mà mình chưa có cái vốn sống dày, mình chỉ căn cứ trên chữ nghĩa, thì những cái điều mình truyền đạt nó không có mang cái phẩm chất của đời sống thực bên trong. Và thi ca vốn là cái loại hình thưởng lãm về cái đẹp từ bên trong của tâm thức, cho nên nó đòi hỏi cái vốn liếng sống của người ta rất là sâu. Thì từ cái điều đó mình quy chiếu là chuyện tu cũng vậy. Ở mức độ thực tập cạn, trong cái giai đoạn cần thiết để học, để đọc, để thu nhập những cái dữ liệu vào, mà mình không có đủ vốn liếng, không đủ giàu á, trong tương lai khi nội lực tu của mình giỏi, mình yểm trợ người, mình giúp đỡ Phật tử, hay là mình dạy đạo, mình nuôi dưỡng tiếp tăng độ chúng vân vân, mình không có cái vốn nhiều. Có những điều mình cảm được, nhưng mà cảm không mà không nói được cho người khác thì cái khả năng làm đạo mình nó rất là hạn chế. Mà muốn nói được cho người ta, truyền đạt được đến tâm hồn người ta, nó đòi hỏi mình phải có khả năng diễn đạt rất là phong phú. Mình đứng nhiều góc cạnh diễn đạt, và tùy theo cái đối tượng mình chia sẻ với họ. Do vậy, ở mức độ thực tập cạn nhất, ta nói đến cái học là cái việc phải chịu khó đầu tư cái thì giờ của mình rất là cẩn trọng, đừng có để cho nó đi qua một cách rất là đi qua một cách hoang phí. Một câu kinh, một bài pháp, một bài kệ, một bài thơ, một đoạn nhạc, có khi khéo sử dụng nó đều trở thành hương hoa thơm ngát cái truyền đạo. Mà nếu mình không khéo sử dụng thì Có khi ngày tháng mình nên đi qua như nước chảy qua cầu, rất là phí phạm. Cho nên giai đoạn thực tập cạn, chúng ta hãy lợi dụng trọn vẹn cái thì giờ của một ngày, đừng để cho nó phung phí. Và người khéo học á, thì thưa đại chúng là có khi mình ngồi tiếp khách, mình cũng học được với người ta nữa. Có những chuyện mà mình không cần tới nơi, mình chỉ cần thông qua cái người đó mình biết chút ít về lịch sử. Và tôi chia sẻ các vị cái kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm này rất là thật. Các vị biết tôi làm chủ trì, cái thì giờ của tôi nó không có nhiều lắm để cho tôi học đọc. Khách cứ tới, và có những người khách không mời mà họ tới. Ví dụ như có một cái ông đi xin ăn, lang thang lướt thước đi vô, và thay vì mình mất thì giờ vì cái chuyện phải ngồi năn nỉ mấy ông đừng tới đây ông phá rối tôi, thì tôi làm cái công việc khác. Tôi điều tra lý lịch từng anh hết. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh nói giờ thưa còn ở Nghệ An. Cái mình có điều kiện để học về lịch sử và địa lý Nghệ An rồi. Nói ồ, Nghệ An là một quê hương rất là nổi tiếng, có nhiều văn nhân, nhà thơ, nhà văn gì, và nơi đó từng sản sinh ra hoàng đế ra sao, vân vân.